Tấm lòng trung can. Mỗi tuần Sanadhan Swami đều dành ra một ngày để tĩnh tâm, ngồi thiền và đồng cảm với thần thánh. Biết điều này, nhà vua nước láng giềng liền quyết định tấn công đánh chiếm vùng đất của Sanadhan trong ngày hôm đó. Ông ta tin rằng nhất định mình sẽ dễ dàng chinh phục được thành trì, trong khi Swami thì chỉ biết cầu nguyện và ngồi thiền. Năm đó San Etnat chỉ là một cậu bé 16 tuổi. Dù biết cuộc tấn công của kẻ thù sẽ rất dữ dội, cậu không hề e sợ. Cậu biết mình phải có nhiệm vụ bảo vệ thành trì để cho Swami tịnh tâm. Thế là cậu vào phòng của Swami, mặc áo giáp và lấy gươm của ông. Tiếp đó cậu cưỡi lên con ngựa của Swami và dẫn dắt quân đội tiến về phía trước. Với sự dũng cảm và mưu trí của mình, cậu bé đã lãnh đạo quân đội, đánh bại kẻ thù và giữ vững biên cương. Thế nhưng rất khiêm tốn, cậu bé đã trở về trong thầm lặng, chậm chậm đưa ngựa về chuồng, trả áo giáp và gươm vào chỗ cũ, rồi tham dự cuộc họp mặt buổi tối, như mọi lần với Swami, mà không nói một lời nào về chiến công hiển hách của mình.
Và thần Krishna đến. Có một cô gái rất tôn sùng thần Krishna. Cô thường dành phần lớn thời gian trong ngày của mình để cầu nguyện. Mong ước lớn nhất của cô là được chào đón người trong ngôi nhà của mình và được dâng đến người sự phục vụ tận tình nhất. Một đêm nọ, thần Krishna xuất hiện trong giấc mơ của cô. Người nói với cô gái, "Ta sẽ đến nhà con vào ngày mai." Niềm hân hoan của cô gái dường như vô tận. Sáng hôm sau, cô thức dậy thật sớm, dọn dẹp mọi ngóc ngách trong nhà. Cô còn chuẩn bị một bữa ăn thật ngon và thịnh soạn để dâng cho thần Krishna khi người đến. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô chạy ra trước cửa nhà và ngồi trên các bậc tam cấp để đợi. Một lúc sau, một ông lão chống gậy khập khiễng bước tới và nói với cô. Cô gái ơi! Trông cô thật đáng yêu và tử tế. Liệu cô có thể đưa tôi đến bệnh viện gần nhất được không? Tôi đang rất cần một đôi nạng và các bác sĩ ở đó có thể giúp tôi. Tôi rất vui khi được giúp ông, cô gái nói. Nhưng không phải hôm nay ông ạ. Thần Krishna đã hứa là sẽ đến đây hôm nay và tôi không có thời gian cho bất kỳ ai ngoại trừ người. Thất vọng, ông lão khập khiễng quay đi. Tiếp theo, một người hành khất tiến đến cửa nhà cô gái. Anh hát một bài hát thật hay và sau đó xin cô bố thí cho anh một ít thức ăn vì anh đang rất đói và còn phải đi một đoạn đường rất xa. Tôi rất vui được mang thức ăn cho anh, người anh em ạ, cô nói. Nhưng không phải là hôm nay, vì thần Krishna đã hứa là sẽ đến đây hôm nay và tất cả thức ăn trong nhà tôi phải được dâng cho người trước khi tôi chia sẻ nó cho người khác. Xin anh thứ lỗi, nhưng hôm nay tôi không có thời gian cho ai khác ngoài người. Người hành khất mỉm cười và bỏ đi. Thời gian không ngừng trôi qua và cô gái thật sự sốt ruột khi mãi mà vẫn không thấy dấu hiệu nào của thần Krishna cả. Cuối ngày, một phụ nữ nghèo bế một đứa bé sơ sinh trong tay và dẫn theo hai đứa trẻ khác đến trước nhà cô gái. Bà nói với cô, "Cầu Thượng Đế ban phúc lành cho cô, mong cô hãy thay người bố thí cho chúng tôi một thứ gì đó. Với tấm lòng từ tâm và hào phóng của mình, nhất định cô sẽ được Thượng Đế phù hộ." "Vâng," cô gái vội vàng nói, "nhưng không phải hôm nay. Thần Krishna sẽ đến thăm tôi và tôi không có thời gian cho ai ngoài người cả. Nếu ngày mai bà đến, tôi sẽ cho bà mọi thứ bà cần." Người phụ nữ vẫn tiếp tục van xin, nhưng không ích lợi gì. Cuối cùng, bà quay đi trong tuyệt vọng. Đêm xuống, cô gái vẫn ngồi trên bậc tam cấp chờ đợi. Càng về khuya, trời càng tĩnh mịch và mọi thứ bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cô gái đứng dậy trở vào nhà với đôi mắt nhòa lệ. Cô rời bàn thờ thần Krishna với ánh mắt nuối tiếc. Nhưng cô không thể tiếp tục thức chờ người sau một ngày dài mòn mỏi chờ đợi. và cô đã ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy thần Krishna và ngay lập tức cô bật khóc. Người đã hứa sẽ đến thăm con cơ mà, sao người không giữ lời hứa của người?
Ta đã giữ lời hứa với con, thần Krishna nói. Ta đã đến nhờ con giúp đỡ, nhưng cả ba lần con đều xua đuổi ta.
Tha thứ, liều thuốc quý giá nhất. Một giáo sư uyên bác được mời phụ trách một môn học cho một nhóm sinh viên. Khi đang giảng bài, ông yêu cầu một sinh viên đứng dậy đọc to một đoạn văn trong bài trước lớp. Cậu sinh viên đứng lên, tay trái giữ cuốn sách và bắt đầu đọc. Thế nhưng tư thế này của cậu bị giáo sư phê bình vì ông cho rằng như vậy là thất lễ.
Đó không phải là tác phẩm của một sinh viên đại học. Cậu hãy cầm cuốn sách bằng tay phải và ngồi xuống.
Cậu sinh viên ngập ngừng trong giây lát, rồi im lặng giơ cánh tay phải của mình lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả những ai có mặt tại đó. Thì ra, cậu không có bàn tay phải. Không khí im lặng bao trùm lớp học. Mọi người đều đau lòng trước những gì đang diễn ra trước mắt mình. Về phần giáo sư, ông gần như chết điếng khi chứng kiến sự thật về cậu sinh viên bất hạnh vừa bị tổn thương bởi sự vô ý của mình. Thế nhưng thật là may, lúc ấy ông biết mình cần phải làm gì. Không để chậm trễ thêm, ông bước tới chỗ cậu sinh viên đang đứng và quàng tay qua người cậu. Với giọng thành khẩn, ông cất lời.
Tôi thành thật xin lỗi, tôi đã xử sự quá hấp tấp và đã gây ra một lỗi lầm quá lớn. Cậu có thể tha thứ cho tôi không?
Không ai trong chúng ta là người hoàn hảo cả, và chắc chắn sẽ có lúc chúng ta mắc phải lỗi lầm. Thế nhưng chỉ khi chúng ta biết sống cao thượng và vị tha, thì khi đó ta mới có được một cuộc sống vui vẻ thật sự. Tha thứ là liều thuốc quý giá nhất có thể giúp con người nuôi dưỡng các mối quan hệ, cũng như giữ được cảm giác thanh thản và bình yên trong tâm hồn.